Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường thì chùa ta không có tổ chức Trung Thu, nhưng mà quý Phật tử nhiều khi Trung Thu cũng lên chùa chơi. Nên vì vậy Thầy cũng nói năm điều ba chuyện để làm quà. Hôm nay chúng ta nói chuyện cái đề tài là ai cũng nghĩ mình đúng. Cái tựa ai cũng nghĩ mình đúng, cái đề tài mà liên quan với những điều này Thầy cũng nói nhiều trong một số bài giảng khác. Hôm nay cũng nói mà lại cũng qua một cái góc cạnh khác chút xíu. Cái việc mà khi mình chưa phải là đúng mà mình cứ cho mình là đúng thì người ta gọi là chủ quan. Chủ quan, chủ quan tức là chỉ nhìn nhận vấn đề dựa vào cái ý của mình mà không có tham khảo nhiều hơn, không có xét đi xét lại, không có phản biện tới lui để cho tìm ra sự thật, mà mình nghĩ sao thì mình liền tin chắc như thế là đúng. Đó gọi là chủ quan. Nên là cái bệnh rất là nặng. Là khi mình ăn ớt thấy ngon, rồi một vài tờ báo nói là ăn ớt mắt sáng, dễ nuốt cơm vân vân. Mình tin chắc, sau này mình nói ngược lại là không ăn ớt không tốt cho sức khỏe, thì mình cãi, mình khăng khăng. Tại mình thấy nơi dựa vào cái kinh nghiệm của mình ăn ớt là mình thấy mình ăn cơm ngon, sức khỏe, người khác nói về là sai, vân vân. Tức là mình chỉ dựa vào một kinh nghiệm riêng của mình mà không tham khảo thêm cái ý kiến và kinh nghiệm của nhiều người khác. Thì mỗi người có thể tạng khác nhau, nhưng là mình cứ khư khư cái ý của mình thì ta gọi là chủ quan. Cho mình là đúng. Ăn ớt là chuyện nhỏ, nhưng mà rồi còn nhiều chuyện khác nữa, nhiều chuyện động trời khác nữa. Và trên thế giới cũng vậy, là người ta khác nhau nhiều về quan điểm, về tư tưởng. Và để bảo vệ ý kiến mình quyết liệt, đôi khi người ta đã giết nhau. Nên cái bệnh chủ quan là một khuyết điểm rất là căn bản của con người. Nó che lấp cái sự thật. Nó làm cho người ta cứ mãi đi trong cái sai lầm, và người ta không tìm thấy được cái chân lý thật sự. Chính vì vậy mà mấy cái tờ giấy mà ghi là 14 điều răn của Phật á, có ghi cái câu 14 điều răn rất là hay mà ta có thể tìm, không thấy trong kinh nào hết, không biết trong kinh nào, mà ai cũng nói lời Phật dạy. Nhưng mà nghe thì hay lắm. Là cái điều đầu tiên là kẻ thù nguy hiểm nhất là chính mình. Hình như có đọc hết rồi đó, đúng rồi đó, treo này, kẻ thù nguy hiểm nhất là chính mình. Câu đó thật là thâm thúy, thật là sâu sắc. Nên cái chính mình là gì? Bởi vì chính mình cho mình cái chủ quan, lúc nào mình cũng nghĩ rằng mình đúng rồi, những cái suy nghĩ mình là đúng rồi, cái gì mình biết là đúng rồi, còn cái người khác biết là không đúng, cái người khác suy luận không đúng. Nên đây là mỗi người đều như vậy hết, nên cả thế giới là loạn tùng phèo lên hết. Người này chống người kia cãi người nọ. Sở dĩ người ta cãi lộn nhau cũng chỉ bởi vì người ta cho mình là đúng, cho mình là đúng. Hôm nay chúng ta nói với nhau đề tài này, để từ đây mỗi khi chúng ta muốn mở miệng, chúng ta cãi với ai một ý kiến gì đó, mày trước khi cãi như vậy ta chợt nghĩ đến cái bài nói chuyện hôm nay, là ai cũng cho mình đúng. Có phải ta đang chủ quan khi ta sắp sửa nói một cái điều vừa nói với người bạn hay không? Thì ngồi trên xe đi chùa nói chuyện với nhau, người thì nói là chùa mình là nhất thiên hạ, nó không, chùa mình không phải nhất mà nhiều chùa khác còn hay hơn, ví dụ vậy. Thì ý kiến cũng đơn giản chẳng gì đáng, nhưng mà để bảo vệ quyết liệt mà không ai chịu ai, thế rồi trên xe phải dừng lại vô khiên một người đi vào bệnh viện cấp cứu, hay là cả hai người, vì cái chủ quan như vậy. Nên là ai cũng cho mình đúng, nên nhiều khi nó quyết liệt. Nghĩa là chúng ta không ít thì nhiều, mà chúng ta đều có một cái bệnh chủ quan là cho mình là đúng. Nhưng mà đôi khi ta đúng thật chứ không phải không, có khi ta cũng đúng thật. Nhưng mà có nhiều khi ta cũng sai. Nhưng mà trong đầu ta thì lúc nào ta cũng cho mình đúng. Lâu lâu may á, thì cái mình cho mình đúng, nó đúng thiệt. Nhưng mà còn hầu hết thì những cái mà ta cho cái suy nghĩ mình đúng là chật lất. Nó mới thành cái họa. Thì ở đây ai trên thế gian này, ai là người đúng hoàn toàn, đúng tuyệt đối? Phật nha, chỉ có Phật mà thôi. Còn những vị mà chưa chứng đạt được như Phật đều còn cái sai chút. Còn cỡ như chúng ta thì sai cỡ nào? Sai cái nào? Ngập trời đầy đất ha. Nhưng mà lúc nào mình cũng tưởng mình đúng, nên mình mới làm tầm bậy. Thì cái bệnh chủ quan, cái bệnh mà luôn luôn cho mình là đúng á, thực ra có người nặng, có người nhẹ, chứ không phải là ai cũng giống ai. Có người bệnh nhẹ là khi mình nghĩ ra là việc mà đi đến chùa tu thì tu hiền là nó cũng hay, nhưng mà cũng mất thì giờ, nên mình nghĩ như vậy. Thì có một người khác mà đến là góp ý, nói bạn đừng nghĩ như vậy. Cái việc mà ta mất thì giờ trong chùa đó, ta mất một giờ cho chùa thì ta lấy lại được 50 giờ hạnh phúc về sau. Em đừng có sợ đi chùa mất thời gian. Có người nói có lý quá, cái thôi mình thôi mình bỏ ý nghĩ mình liền. Thì cái người như vậy, cái bệnh chủ quan nó nhẹ, phải không? Tức là mình suy nghĩ như thế này, nhưng mà có người phân tích góp ý, mình thấy hợp lý, mình bỏ ý nghĩ mình liền, mình chấp nhận mình sai để mình nhận lấy ý kiến của người khác. Thì cái người này cũng còn bệnh chủ quan, chứ không phải hết, nhưng bệnh nó rất là nhẹ. Còn cái trường hợp mà ví dụ mình đã nghĩ vậy, mình nói ôi tu đâu bằng tu nhà ha, nói cọp tu xấu tu chứ thằng lằn rắn bối đâu tu, cái người mấy người hung ác mới đi tu, còn tôi nào cả đời tôi không hại ai, tôi không giết ai, không trộm cắp cho ai, tôi không cần tu. Người nói vậy thì có người khác nó phân tích cho mình nghe, phân tích nói anh đừng có nghĩ là anh không có tội, nên là anh phải đến chùa đạo lý cho anh muôn trùng những cái điều hay điều đẹp để anh biết ra những điều mà anh chưa bao giờ biết. Người ta nói thì đúng không? Đúng nha. Nhưng mình mắc cái bệnh chủ quan nha, cái mình nói không, tôi thế nào giờ tôi chưa vi phạm luật pháp, tôi làm tròn bổn phận của người cha người chồng trong nhà, hay là tôi không sai hàng xóm, tôi không bích lòng, công việc làm ở sở tôi không có gì khuyết điểm, tôi không có gì sai, không có cần cái gì hay hơn nữa, cuộc đời thế là đủ. Cái người ta lại phân tích cho mình nghe, anh nói đủ chứ chưa đủ đâu, chỉ vì một ngày nào đó anh sẽ già, anh yếu, anh chết, rồi cuộc đời anh sẽ trôi lăn trong luân hồi lục đạo, anh phải tu để càng ngày càng vượt lên trên cái đó. Nó không, tôi cũng cần tu vậy đó, sống ngày nay biết ngày nay, làm đúng bổn phận vì là quá lý tưởng. Nghĩa là cứ khăng khăng cản hoài, thì người như vậy là sao? Cái bệnh chủ quan rất là nặng đó. Chúng ta thấy cũng là ai cũng thấy mình là đúng, nhưng mà có người bệnh nhẹ và có người bệnh nặng. Thì dòm sao biết là cái người bệnh nặng? Nhìn vào đâu biết người bệnh nặng? Cái bệnh cải tới cùng. Cải nghĩa là văng nước miếng, xúc nút áo, thậm chí mà răng mà có gắn bay ra khỏi miệng luôn. Nghĩa là cải tới cùng, tới bến nước gì đó. Thì cái người đó là bệnh chủ quan rất là nặng. Đó là bệnh nặng. Nhưng mà gọi là bệnh mà tới mức độ mà cực nặng tới trầm trọng thì là biểu hiện như thế nào? Bệnh mà tới biểu hiện mà tới cực nặng là nó hiện cái tướng gì ra? Hả? Là tới cái lúc mà quyết liệt bảo vệ cái ý mình bằng cách là đánh người khác, giết người khác, dùng cái bạo lực luôn, thì người đó bệnh hết chữa, hết thuốc chữa. Có những người bệnh hết thuốc chữa mà không ai đâu xa, đệ tử thầy Phật tử thầy đầy. Đệ tử Phật tử này đây. Có những người thầy khuyên hết lời mà cứ khăng khăng, cái thầy chỉ nhắn cái tin lên máy điện thoại 3 chữ rồi thầy chấm dứt luôn, hết thuốc chữa, rồi cúp luôn, không bao giờ thì trả lời nữa. Người đó hết thuốc chữa. Cái người mà tới lúc mà thầy không thể khuyên được nữa thì người đó tới khi nào quả báo xảy ra tới họ, rồi mới họ mới hối hận. Chúng ta thấy vậy, nếu mà chúng ta cái bệnh chủ quan nhẹ, chúng ta không cố chấp cái ý mình quá, có người khuyên ta điều hay lẽ phải, ta biết chấp nhận, ta thay đổi ý mình, mà nhất là người đó là thầy của mình thì thầy của mình phải hay hơn mình, khuyên mà mình thay đổi được thì mình tránh được biết bao nhiêu là cái đau khổ, cái tai họa về sau. Còn cái người mà quá cố chấp, quá chủ quan, bạn bè mình đem điều hay lẽ phải ra khuyên không nghe, thậm chí đến thầy của mình, thầy ở trong đạo là tối cao, tại vì nói Phật, sự thật Phật là niết bàn, chỉ có thầy của mình là hiện diện giữa cuộc đời này, đó là người tối cao về mặt tâm linh tinh thần, khuyên mình mà mình không nghe nữa thì đúng là ba chữ hết thuốc chữa. Thì người này thì thôi, chỉ còn một cái điều để nói họ tỉnh được là tới lúc quả báo xảy ra thôi. Tới lúc mà cuộc đời họ dồn vào khốn cùng không còn gì hết, thì lúc đó may ra họ hối hận, bớt cái bản ngã lại một chút, rồi lúc đó mới bắt đầu là cái bệnh chủ quan nó mới bớt. Tại vì cái bệnh chủ quan nó đi theo bản ngã lớn thì cái bệnh mà thấy mình cố chấp ý mình nó là lớn, nó nặng. Còn cái bản ngã nhẹ thì mình ít có cố chấp cái ý của mình. Người sáng có người Phật tử lên kể chuyện thì nghe, ở trong gia đình có cái người anh thì ảnh hung dữ, bỏ đạo Phật để theo cái đạo khác, vân vân. Rồi cứ càng như vậy thì cuộc đời ảnh càng khốn cùng. Mà càng khốn cùng thì càng không biết lỗi, là càng quay về quậy phá gia đình để mà moi tiền. Cứ như vậy thì cái người em nó mới nói với người anh, nói là anh thấy là trong những ngày tháng qua anh đã sống như thế nào mà cuộc đời của anh càng lúc càng khốn cùng đau khổ. Anh bỏ đạo Phật đến đi theo cái đạo thì anh thấy anh có được điều gì đâu, mà càng lúc anh càng khốn cùng càng đau khổ. Hãy suy nghĩ lại, cũng im đi. Tới lúc đó mới im. Còn trước đó nói gì cũng cãi, nói gì cũng cãi. Đó, cái bệnh người mắc cái bệnh mà cố chấp bướng bỉnh cực độ, chủ quan cực độ, nói gì cũng cãi, mà chỉ có khi mà tới cuộc đời dồn mình vào bế tắc khốn cùng, lúc đó mới biết sợ. Thì cũng vậy, những người mà bệnh nhẹ mà có thể khuyên được thì người đó tránh được rất nhiều đau khổ về sau. Còn người ta khuyên không nghe, cứ khư khư ý mình, sau này cuộc đời rất là khốn cùng, khốn cùng. Nhất là thầy, thầy khuyên mà không nghe nữa, mà khư khư cãi thầy thì sau này khốn cùng, là lúc đó là mới biết kết quả. Nó sợ nhất điều này, ví dụ như ta chỉ là một cái ý kiến đơn thuần là bây giờ tôi nói, tôi đi Vũng Tàu, giờ đi từ đâu? Nói tôi đi đường Bà Rịa qua Vũng Tàu gần, không ngon, giờ tôi đi qua đường Long Hải, đi qua đường Phước Tỉnh, đi qua nó đẹp hơn. Thì cái việc này, cái hai ý kiến khác nhau rồi cãi nhau một chút, nó không quan trọng. Và đây là những việc lặt vặt ở trong cuộc sống. Mà sợ nhất ấy, là cái ý kiến của ta mà nó được bảo vệ bởi niềm tin, tín ngưỡng, sự tôn trọng, thì nó biến thành cái tín ngưỡng rồi, thì rất là đáng sợ. Tức là ta có được dạy hay được cho một cái niềm tin về một cái giáo lý nào đó, một cái tín điều nào đó, một giáo chủ nào đó, và ta đặt lên đó cái niềm tin và sự tôn kính để biến thành tín ngưỡng, thì cái sự cố chấp này có thể không gỡ ra được không? Nếu lỡ ta đã tin một cái đạo sai lầm, mà con người ta nó thêm cái bệnh chủ quan nữa, là lúc nào cũng cho mình đúng nữa, thì thật là không gỡ ra nổi. Mà ta sẽ thành cái người bệnh chủ quan rất là nặng, lúc nào cũng cho mình đúng. Và nếu cái giáo lý đó là mớm cho ta dùng bạo lực để giết người truyền đạo, thì ta sẽ theo. Người ta sẽ trở thành những tên khủng bố khát máu, giết người vô tội mà không biết gớm tay, mà không hề thấy tội lỗi. Vì có những cái giáo lý khủng khiếp như vậy. Đây là điều rất là đáng sợ. Hiện nay trên thế giới, các nhà chính trị và xã hội lo ngại nhất là chiến tranh mà do tín ngưỡng gây ra. Thường thường á, chiến tranh là do cái gì gây ra? Là thường là do lý do kinh tế. Người ta đánh nhau để chiếm một cái vùng đất mà có thể cày cấy được, chiếm được một con sông, một cái ngòi nước để mà người ta sinh sống được. Vào cái thời đại bộ tộc đó, người ta đánh nhau vì giành một cái nguồn nước. Có nước mới sống được, không có nước là không sống được. Rồi lớn lên người ta đánh nhau giành cả cái đồng cỏ để thả chăn nuôi, giành cả cánh đồng, cánh rừng để săn bắn. Nghĩa là khu rừng đó săn bắn, bộ tộc nào xâm vô là họ giết bộ tộc đó liền, để họ giữ cái đó. Là vì kinh tế. Rồi khi các quốc gia phát triển thì cũng vì kinh tế. Nhưng mà rồi nó có thêm cái là tham vọng uy quyền, là muốn mình là một hoàng đế vĩ đại. Dân thì đông, đất thì rộng, nên đánh nơi này chiếm nơi kia để mở rộng cái quyền lực của mình. Là lý do là vì tham vọng quyền lực, đó là gây ra chiến tranh. Nhưng đến ngày hôm nay thì cái mối đe dọa chiến tranh của thế giới chính là do tín ngưỡng. Điều ta bất ngờ nhất là ở cái thế kỷ này, thế kỷ mà khoa học tiến bộ vượt bậc này, vậy mà con người ta vẫn điên cuồng, vẫn mù quáng vì tín ngưỡng để giết nhau. Nên rất là đáng sợ. Cũng là do cái chủ quan. Ở đây là khi ta đi trở lại, ta quan sát con người mình, thì ta sẽ thấy thế này. Thì cái người nào mà chủ quan, khư khư giữ cái ý của mình á, thì bản ngã được củng cố lớn lên. Cái người có cái ngã rất là lớn. Mà người cái ngã lớn thì dễ tu hay khó tu? Rất là khó tu. Vì sao khó tu? Thế nào gọi là khó tu? Cái dấu hiệu nó là khó nhiếp tâm trong thiền định. Khi ta ngồi thiền, tâm ta khó nhiếp, nó không lắng yên được, thì biết ngay rằng cái bản ngã ta lớn. Định nghĩa thế nào là cái bản ngã lớn? Bản ngã lớn là nhiều cái vùng của não ta nó sôi động, nó hoạt động không dừng được, gọi là bản ngã lớn. Cái người bản ngã lớn thì nó sinh ra nhiều bệnh lắm, người ta không tiện nói hết. Nhưng mà những cái vùng não ta đều căng thẳng, cái vùng ngôn ngữ ta nó phát triển nên ta cứ thích nói luôn miệng. Cái vùng sân hận của ta nó phát triển nên ta dễ nổi nóng. Cái vùng kiêu mạn ta nó phát triển nên ta rất là cao ngạo. Nghĩa là cái bản ngã mà nó lớn thì nó gì, nó kích động những cái vùng đó lên, nên ta rất khó nhiếp tâm. Cũng ngồi thiền nhưng mà rất là đau khổ, ngồi không yên. Mà tâm không yên thì chân nó đau, đau khít đó. Còn tâm nó yên rồi thì chân mất tiêu cái đau. Đó là tự nhiên. Trên cái người mà bản ngã lớn, tâm khó nhiếp, ngồi thiền là một cực hình. Còn cái người mà bản ngã họ nhẹ, tâm họ dễ nhiếp, thì giờ ngồi thiền là giờ an lạc hạnh phúc. Nên vì vậy là cái bản ngã lớn làm cho ta chủ quan, cái bản ngã lớn làm cho ta khó tu. Làm ở bên Tây Phương á, người ta dễ ly dị với nhau, vợ chồng dễ ly dị với nhau. Vì sao vậy? Chỉ bởi vì cái văn hóa của Tây Phương là tôn trọng cái ý muốn cá nhân nhiều quá. Chúng ta đọc trong báo chí rồi ta thấy có những cặp vợ chồng rất là nổi tiếng, rồi họ sống hạnh phúc bên nhau. Một hôm báo đăng họ đã ly dị rồi, lý do không được tiết lộ. Hai vợ chồng đó họ không nói, họ tự biết, bỏ nhau lặng lẽ. Và rất nhiều cái cặp vợ chồng bên Tây Phương ly dị nhau là cứ một cha nuôi con hay một mẹ nuôi con, còn người kia ở xa rồi, cứ bình thường như vậy. Có một lần thì xem cái đoạn phim về cái cơn bão, họ nói về cơn bão lớn trên bờ biển mà làm chết nhiều người, chết trong cái đoàn tàu. Thì cái anh này ảnh là một cái ngư dân đi trên chiếc tàu. Trước khi anh ra biển thì ảnh gọi vợ, anh đem đứa con tới cho anh thăm. Là vì hai vợ chồng đã ly dị, thì khi người vợ chở đứa con tới thì ảnh ôm đứa con, ảnh hôn hương. Và ổng mời vợ ổng đi vào quán ngồi ăn với ổng chút. Ổng chỉ nói thế nào, for our own time's sake, tức là chúng ta ăn bữa cơm này vì những ngày xưa, vì những ngày xưa của chúng ta, những ngày xưa chúng ta. Thì bà vợ bà trả lời thế này, chính những ngày xưa đó làm cho chúng ta sống trong địa ngục. Tức là trước khi ly dị thì họ phải cãi nhau tơi bời rồi mới ly dị được. Cho nên cái thời mà ngày xưa mà ông coi là thương yêu đẹp đẽ thì bà đó nói không, chính những ngày đó là những ngày địa ngục, chả có gì đẹp đẽ. Vì sao? Vì cãi nhau liên tục. Mà bà vợ trả lời cũng rất là đanh đá, nên mình cũng biết ngay cái thủ phạm cũng là bà chứ không phải ông. Cũng là bà, mà trả lời câu nó quá đanh đá. Do đó mà tại sao là họ dễ cãi nhau, dễ ly dị? Bởi vì cái văn hóa tôn trọng ý muốn cá nhân. Vừa rồi là sư bác từ Tân đi Mỹ về, sư bác mới nói bên đó văn hóa lạ, là nó chỉ đặt vấn đề là anh thích hay không thích một điều gì đó mà thôi, đặt vấn đề. Mà hễ cái điều anh thích mà nó không có vi phạm pháp luật thì không ai được quyền cản. Không ai được quyền cản. Cái câu định nghĩa về chủ nghĩa tự do là như vậy. Về chủ nghĩa tự do là gì? Có nghĩa là khi anh muốn làm điều gì đó mà điều đó không vi phạm pháp luật thì không ai được quyền cấm, không ai được quyền ngăn cản. Đó là định nghĩa của chủ nghĩa tự do, và khủng khiếp vô cùng. Chính cái định nghĩa đó nó tạo nên một văn hóa tàn phá hết con người. Bởi vì nó tôn trọng ý muốn cá nhân quá thích. Khi mà nghe sư bác kể nó rồi thì mới nhớ lại, mà bốn đứa nhỏ mà nó bên Mỹ về nó học hè, thì lúc mà buổi sáng thì xuống thì thầy thấy mọi người tập thể dục, thì có một đứa bé nó không tập. Thì mới hỏi là tại sao con không ra tập thể dục? Thì nó trả lời, dạ con không muốn. Nó trả lời gọn, và nó nghĩ nó rất là bình thường. Thì bên Mỹ hễ nó không muốn không ai được đụng tới, tại vì điều đó không vi phạm pháp luật. Là nó không muốn là không ai được, nên là ép nó. Cái thầy lúc đó thầy không hiểu, thầy hơi ngạc nhiên, mà thầy nghĩ là chúng mình làm cái lối dạy dỗ hơi sai lầm thôi, chứ thầy không ngờ nó trở thành một cái chủ nghĩa, một cái văn hóa của cái lối sống bên đó. Thầy không ngờ, thầy cứ tưởng là nhà trường nó dạy sơ sơ vậy thôi. Thế thầy phải uống nắng, thầy nói không được, con đừng có làm cái điều không. Lúc đó thầy sợ nó không hiểu tiếng Việt, thầy phải nói tiếng Anh. Thầy nói là con phải làm những điều mà những người chung quanh con muốn, đó mới là đạo đức. Cha mẹ con muốn, anh chị con muốn, thầy cô con muốn là những người tốt mà muốn, con làm thế nào con phải làm điều đó. Còn bởi vì những điều con muốn ở tuổi này là không khôn ngoan, là không đúng. Thì nó ngơ, không biết nó hiểu không. Rồi thầy mới nhờ quý cô là kèm nó, nhắc nhở cái điều đó, là sống vì tâm của mọi người, sống cho mọi người, sống vì mọi người, chứ không phải là sống vì ý muốn của mình. Nghe là cái chủ nghĩa tự do mình nó khủng khiếp quá. Nó làm cho con người ta, cái cá nhân con người được tôn trọng, ý muốn con người được phát huy, được bảo vệ, nên bản ngã người ta rất là lớn. Bản ngã rất lớn nên người ta chủ quan. Mà khi đã khăng khăng giữ ý mình rồi thì không ai cãi được, dù là vợ chồng với nhau, và họ sẵn sàng bỏ nhau chứ không bỏ ý nghĩ của mình. Người ta mới khiếp đảm thì bỏ nhau chứ không bỏ ý nghĩ của mình. Giống như mấy ông nghiện thuốc lá đó làm sao? Nói làm sao? Tôi bỏ vợ được chứ không bỏ, không bỏ thuốc lá được. Câu cũng rất tàn nhẫn như vậy. Bà vợ nghe vậy giận không? Quá giận điếng người chứ sao? Thấy không? Vợ mới là tình nghĩa bao nhiêu, mặn nồng bao nhiêu, mà thà bỏ vợ được chứ không bỏ thuốc lá được. Cái câu quá tàn nhẫn. Không ngờ cái tàn nhẫn đó. Thì có những cái người bên kia họ cũng vậy, nói thà bỏ vợ bỏ chồng được, không bao giờ bỏ ý nghĩ trong đầu mình được. Cái đó cũng tàn nhẫn không? Quá tàn nhẫn. Vậy mà người ta coi như nó thành một chủ nghĩa, thành một cái văn hóa của hơn phân nửa địa cầu này. Rất là khủng khiếp. Người ta mới thấy cái giá trị của đạo Phật trong cái bài kinh mà tiểu kinh rừng sừng bò, mà ta dịch là kinh sống hòa hợp, là ba vị A-la-hán sống với nhau hạnh phúc. Vì sao? Hạnh phúc vì các ngài nói rằng con không sống bằng tâm của con, mà con sống bằng tâm của huynh đệ con. Ba vị A-la-hán đó cũng là ba hoàng tử, cũng ba cái công tử của dòng họ Sakya. Họ xuất gia cùng với nhau, rồi họ chứng đạo gần với nhau, họ an trú trong khu rừng với nhau. Họ rất là có duyên từ nhiều kiếp và sống hạnh phúc. Con không sống bằng tâm của con, mà con sống bằng tâm của huynh đệ con. Đó là đạo lý của đạo Phật, đó là đạo đức của đạo Phật. Và cái đạo đức này, đạo lý này, nó ngược với chủ nghĩa tự do của phương Tây. Và nó cũng là lời nhắc nhở cảnh báo ta, khi mà ta cứ khư khư cho mình là đúng. Cẩn thận như vậy. Cái văn hóa Á Đông phát triển theo hướng là kiềm chế bản ngã, ít tự do cá nhân. Chúng ta thấy rõ không? Từ nhỏ chúng ta sống trong gia đình, không? Chúng ta thường không được làm theo ý mình, mà phải lúc nào cũng phải làm sao? Phải vâng lời cha mẹ, vâng lời anh chị, vâng lời thầy cô, vâng lời người lớn. Nghĩa là thậm chí người đó không phải cha mẹ mình, không phải thầy cô giáo mình, không phải anh chị mình, mà chỉ làm cái người lớn trong thôn xóm thôi, mình cũng phải vâng lời. Cái văn hóa Á Đông như vậy. Văn hóa Á Đông là văn hóa kiềm chế bản ngã, khống chế cái ý muốn cá nhân. Nhưng mà nó đưa đến cái lợi ích gì? Là đời sống cộng đồng rất là ổn định, rất là bền bỉ, rất là bền vững. Hay như vậy. Cho nên giữa cái văn hóa Á Đông, giữa cái văn hóa của Tây Phương, giữa cái chủ nghĩa tự do của Tây Phương và giữa cái đạo lý truyền thống của Á Đông, chúng ta thấy nó đi theo hai hướng khác nhau rõ. Một bên là phát triển cái bản ngã lên và đời sống cộng đồng đổ vỡ, vợ chồng bỏ nhau lia lịa. Họ có hợp tác với nhau vì cái lợi đó thôi, chứ không phải vì cái hạnh phúc thương yêu. Còn cái văn hóa Á Đông khống chế bản ngã từ nhỏ, là chúng ta không được quyền làm cái ý mình mà phải tập vâng lời. Thì như vậy đời sống cộng đồng rất là bền bỉ ổn định. Nhưng mà ta đặt câu hỏi là nếu có một người bên Tây Phương hỏi ta, nếu mà ví dụ đứa trẻ nó muốn mà ta không chiều nó như vậy là ta ác, thì ta trả lời sao? Sẽ có người họ cãi mình đó, chống mình, nó nói như vậy. Nói bên Tây Phương là từ bi nhân đạo. Vậy đứa trẻ nó muốn cái gì? Nó còn trẻ, nó biết gì đâu, phải chiều nó đi. Còn bên Đông Phương nó muốn không chiều, bắt phải vâng lời theo ý người lớn là ác. Người ta trả lời làm sao? Ai trả lời được chia tay lên. Ai trả lời được thì cho 2 phần bánh trung thu. Không ai trả lời, thầy nói là thầy ăn à, ăn 2 phần bánh à. Rồi thầy nói luôn, ta trả lời họ thế này. Ta trả lời là bây giờ giữa người lớn hơn nít, ai khôn hơn ai? Người lớn khôn hơn, nhìn vấn đề đúng hơn, thấy không? Và cái người lớn á, có ý thức thương yêu bảo vệ con nít, hay là con nít có ý thức thương yêu bảo vệ người lớn? Người lớn. Như vậy cái ý kiến của người lớn á, là vừa là thương yêu bảo vệ con nít mà vừa khôn ngoan hơn con nít. Như vậy giữa ý kiến người lớn và con nít thì ta chọn ý kiến ai? Mà nếu ta chọn ý kiến người lớn thì như vậy là ý kiến con nít có được chấp nhận không?
Không.
Thì như vậy thôi, con nít nghe lời người lớn là đúng. Nhưng mà họ đưa ra cũng có những trường hợp mà người lớn ngược đãi con nít, dụ dỗ con nít, bức hại con nít. Nên nếu mà cứ phải vâng lời người lớn thì con nít sẽ dễ bị người lớn lợi dụng ngược đãi. Thì ta trả lời sao? Nên là mình đưa ra vấn đề phải đề phòng người ta nói lại, mình trả lời sao? Thầy trả lời luôn không? Là thế này, bây giờ là cái việc mà người lớn, tức là cha mẹ anh chị trong gia đình đó, mà ngược đãi bắt hại con nít với người lớn mà thương yêu bảo vệ nít, cái số nào chiếm số đông tuyệt đối? Người lớn thương yêu bảo vệ nít phải không, là chiếm số đông tuyệt đối. Còn những người lớn mà ngược đãi, nghĩa là lợi dụng con nít, chỉ là một phần rất rất nhỏ. Như vậy ta xây dựng cái luật pháp, ta xây dựng văn hóa dựa trên số đông hay dựa trên số ít? Nó dựa số đông, tại sao dựa số ít? Tại sao chỉ vài trường hợp ngược đãi bắt hại con nít mà ta xây dựng một cái luật, một cái văn hóa để đối phó với tình trạng đó, rồi hủy diệt hết những tình trạng tốt đẹp còn lại? Như vậy khôn hay ngu? Mấy người nói ngu thì thầy không có nói nha. Nữa ai hỏi thầy nói thầy không có nói ai ngu á, thì mấy người nghe nói ngu thầy không có nói, thầy không biết. Mấy người nói văn hóa Tây Phương ngu thì thầy không có nói nha. Nên cái mà cái văn hóa đông á, nó xây dựng cái đời sống tôn ti trật tự, cho nên cái gia đình hòa thuận bền vững tốt đẹp lâu dài là vậy. Khi người ta phải tuân thủ cái tôn ti cái trật tự, người ta dẹp bớt cái ý muốn cá nhân của mình, rồi tự nhiên cái đời sống cộng đồng nó đẹp hơn. Nên bên Tây Phương vậy, có những cặp vợ chồng họ mâu thuẫn với nhau quá, cái họ đi đến cái chỗ tư vấn, đến chỗ tư vấn. Mà tư vấn mắc tiền lắm chứ không phải rẻ. Một giờ là họ lấy mấy trăm đô la. Thì cái vô trong tư vấn mới hỏi là hai ông bà không đồng ý nhau điểm nào. Thì cái người vợ mới nêu ý kiến là tôi thích cái ngày rảnh, tôi đi mua sắm, tôi đi coi hát. Còn người chồng nói không, tôi không muốn gia đình tôi như vậy, tôi muốn là ngày rảnh. Ngày rảnh thì vợ chồng con cái phải tập luyện thể dục thể thao, đi ra sân cỏ đá banh nó còn khỏe hơn là cứ ngồi đi mua sắm vừa tốn tiền, đi coi hát ngồi một chỗ rồi nó mập ra béo ra thêm béo phì, nên tôi thích là đi vận động. Thì hai bên khăng khăng không chịu nhau rồi đòi bỏ nhau. Nhưng mà trước khi bỏ nhau lại nhà tư vấn, thì nhà tư vấn ông nói gì biết không? Ông nói thôi bây giờ mỗi người chiều nhau một chút, phải không? Tuần này thì đi thể dục, tuần sau thì đi coi hát, huề để sống được. Hai người nhường chút thì gia đình bền vững không ly dị, mấy đứa nhỏ không nheo nhóc. Hãy suy nghĩ lại, nhường một chút, nhân nhường một chút, đừng khăng khăng bắt người kia phải theo ý mình. Nên mỗi người kỳ này mình nhường, kỳ sau mình sẽ được. Hai người suy nghĩ thôi được rồi, cảm ơn, móc ra mấy trăm đô trả ông đi về. Khỏe không? Khỏe. Nên mình cứ làm nhà tư vấn là giàu. Mà cái điều đó qua bên Việt Nam mình cần thấy cái tư vấn không? Không. Mấy điều đó là nó nằm trong máu, trong tủy người Việt Nam, là mình nhường nhịn nhau, nhường nhịn nhau. Mà đôi khi có một người nào đó hơi dữ thì dành cái phần nhiều về mình hơn. Ví dụ trong gia đình cái ông chồng cũng hơi dữ thì ông cứ bắt người vợ người con theo ý mình, nhưng người vợ con vẫn chiều, không thì gia đình được bền vững cho đến ngày nào cái ông chiều lại. Hoặc là trong gia đình có người vợ dữ quá thì lại bắt chồng phải theo ý mình, nghe không? Bữa nay là hôm nay ông ở nhà coi nhà nha, bữa nay chở tôi đi cái này, thì ông chồng cứ răm rắp theo, gia đình yên xuôi không nói gì trên xong chuyện. Đó là cái văn hóa Á Đông ta nhìn vô thấy nó có cái sự thua thiệt, nhưng mà chính cái sự thua thiệt đó nó được cái lợi lớn, gia đình ổn định bền vững. Thì trong chùa, trong đạo cũng vậy, trong chùa cũng đạo, mà nếu mà bước vô với đạo ngày đầu tiên mà ta muốn làm gì thì làm, đúng là cái họa của chùa liền, phải không? Chùa tan vỡ liền. Cái chùa cũng như ngày hôm nay chúng ta không có ngồi mà ăn trung thu được như vậy, là bởi vì sao? Bởi vì sao? Tại vì hương tàn khói lạnh, mỗi người bỏ đi xứ hết trơn, tại ai cũng thích sống theo ý mình mà tan vỡ liền. Thì cái huynh đệ Phật tử cũng vậy, chúng ta tập hợp với nhau trong đạo tràng, mà nếu người nào cũng khư khư giữ ý của mình thì đạo tràng tan vỡ đi. Nên chính vì ngày bước đầu vào đạo, ngày đầu mà bước vào đạo vậy, nên là ta tập cái hạnh gì? Hạnh nhường nhịn, sống bằng tâm của huynh đệ. Thì như vậy cho nên cái đạo tràng tu hành của ta cứ bền vững hoài là nhờ ta biết nhường nhịn. Và những điều gì mà nó gây gắt rõ ràng quá, ta lên chùa nhờ quý thầy quý cô giải quyết thì rất là ổn định. Bây giờ ta hãy quan sát cái cuộc tranh cãi. Cái cuộc tranh cãi thì nó có hai loại. Nếu mà thô bạo một chút thì gọi là gây lộn. Mà nếu trí thức chút thì gọi là tranh luận. Đúng rồi, đó là tranh luận. Thì khi mà hai bên mà tranh cãi nhau như vậy thì luôn luôn người nào cũng muốn nói, thấy không? Lúc mà cãi lộn thì không có chuyện nín thì nó không thành cuộc cãi lộn, cuộc tranh luận, mà nói. Cái hoạt động đó là nhìn vô cứ nói bên đây nói, bên kia nói, kêu nói, nên nói qua nó lại là biết là hai người đó hoặc là cãi lộn hoặc là tranh luận. Nhưng mà tùy, ví dụ như một trong cuộc tranh luận có tổ chức, có trí thức thì người này đứng lên nói, tôi xin phát biểu, nó nói xong ngồi xuống, người kia tôi xin nói, đứng lên nói, thì đó là trí thức tranh luận. Còn mà chúng ta nhìn thấy bên này đang nói, bên kia cũng nói chồng lên, bên này đang nói chồng lên, kia nói chồng lên, tiếng lớn lên, ác to lên, hét lên, như là cả xóm nghe hết ré lên. Rồi một lát chúng ta có nghe cái gì tiếng phản bể rồi tùm nữa, thì cái đó không gọi là tranh luận mà gọi là gây lộn, mà chuẩn bị đánh lộn như vậy. Chúng ta có nghe gây lộn chưa? Hàng xóm á, nói làm sao? Có những người ráng nói cho lớn, cho ác cho cả xóm nghe, nó bắt đầu họ mất cái giọng, họ ré lên, có nghe chưa? Đó. Hồi lúc mấy cô trước đi tu, trước khi đi tu có thí nghiệm chưa? Có rồi, thấy không? Muốn nói cả xóm nghe mà nói, mà nào giờ đâu có tập nói lớn, cho nên nói lớn quá cái nó mất giọng, bắt đầu nghe ré gì đó, mà cũng nói nó hoài. Nghĩa là người nói chưa dứt câu đừng kia ập vô, nghĩa là hai bên nói thì không ai nghe ai hết trơn. Không ai nghe ai, tại vì hai bên cùng nói, mà người nào cũng muốn nói cho lớn ác tiếng người kia. Nên nghĩa là trong một cuộc cãi lộn thì hai bên đều đưa ra ý kiến, thì chúng ta nói là nhẹ nhàng, hai bên đều đưa ra ý kiến để muốn chứng tỏ mình là đúng hơn người kia, để muốn chứng tỏ là người kia là sai, người kia là có tội, mình là người đúng, mình là người oan. Lúc nào hai bên đều muốn như vậy và không bên nào nghe bên nào. Cho nên thường là sau một cuộc cãi lộn chúng ta thấy đổ vỡ nhiều hơn, tình hàng xóm đổ vỡ nhiều hơn, mà có khi kết thúc là ở bót công an á, là tại vì quánh lộn, thấy không hòa giải, là ai cũng nghĩ là mình đúng, mà quyết tâm bảo vệ là mình đúng, kết tội người kia là sai, mà người kia nói mình không nghe, tại mình mắc nói, hai bên cùng nói lớn tiếng ré, cái người trí thức mà tranh luận á, thì đôi khi có lúc họ tìm ra sự thật, tại vì người này nói xong rồi mới tới người kia, chứ không có ai mà nói mà mình giành nói. Chỉ có ở phiên tòa chỉ một vụ án thì một bên công tố viên kết tội cái người bị cáo, cái người luật sư đứng lên là binh vực người bị cáo. Rồi có khi người công tố viên đang kết tội, cái người luật sư nghĩ khó chịu quá đứng lên nói objection, nghĩa là tôi phản đối, thì ông quan tòa ông đập búa bóp ngồi xuống tại vì ông nói để một người nói cho hết, chứ không có được một người đang nói mà người kia lại nói chồng vô. Hoặc là luật sư đang binh thân chủ, ông công tố viên ông thấy binh sai, ông đứng lên ông la, cái quan tòa đập cái bóp ngồi xuống nín. Ông quan tòa là vua, trong cái vụ án quan tòa là vua, ông quan tòa phán như thế nào là phải chấp hành, dù khi ông phán sai cũng bị chịu thôi, rồi từ kiện sao, chứ ông là vua lúc đó. Thì nó có luật pháp, có nề nếp, cho nên người ta không nói chồng nó được. Nhưng mà buổi tranh luận có khi người ta nói chồng, người ta đang nói đứng lên tôi xin phép ngắt lời anh nhé, thấy là cái cũng nói chen vô. Còn ở cãi lộn thì không cần xin phép, cứ ngắt lời thoải mái. Bây giờ khi ta quan sát một cuộc tranh cãi như vậy, bây giờ ta đừng để ý tới lý lẽ, người nào cũng lý lẽ hết. Nếu mà ta nghe lý lẽ là ta điên theo giống họ luôn, là họ đang điên. Một người nói, tại sao anh quăng rác qua nhà tôi, nghe không? Nó ai quăng rác qua nhà mày? Nên nhà tao là danh giá rồi, cái nào, cái đại khái. Không biết thầy có nghe cái lộ mà sao thầy nói cũng hay quá không biết. Tức là cái người nào cũng lý lẽ, mình mà lắng nghe cho hết hai bên mình đi. Bây giờ mình bỏ hết lý lẽ thì mình thấy được cái điều gì, mình nhận xét điều gì? Khi mà họ đang tranh cãi, tức là vừa cả gây lộn mà vừa cả tranh luận, khi họ đang tranh cãi thì chắc đừng có thèm nghe lý luận. Họ nói gì nói kệ, họ đừng có thèm nói. Thì ta nhìn thấy điều gì? Ta nhìn thấy cái bản chất vấn đề nằm chỗ nào? Ta nhìn thấy điều này nè, là trong tâm của mỗi người, mỗi bên đó, bị một cái thôi thúc dữ dội là phải thắng bên kia. Đúng không? Đó, Phật tử có cãi lộn rồi, nhớ không? Thì cãi lộn phải cãi sao cho thắng. Nói sao nói miễn sao cho thắng. Mục tiêu là chiến thắng. Mục tiêu là chiến thắng. Cái đó người xưa gọi là hiếu thắng, tức là phải chiến thắng. Trong khi á, cái điều mà ta muốn đi tìm trên cuộc đời này là ta đi tìm cái gì? Ta đi tìm gì? Ta đi tìm lẽ phải, ta đi tìm chân lý, phải không? Mục tiêu của cái người biết đạo như chúng ta, người đệ tử Phật như ta, hoặc là người có ý thức trong cuộc sống này, sống trên đời để ta đi tìm lẽ phải, ta đi tìm chân lý. Nhưng mà hai người đang cãi nhau thì họ có còn đi tìm chân lý lẽ phải nữa không? Mà họ đi tìm gì? Sự chiến thắng. Mục tiêu nó đã sai hoàn toàn. Chính vì mục tiêu họ sai là hoàn toàn, cho nên là họ cứ cãi nhau hoài, rồi đổ vỡ, rồi xô xát, rồi ly tan, rồi oán thù và đau khổ, cuối cùng là đau khổ. Chứ còn nếu như chúng ta đã xác định cái mục tiêu ban đầu là ta đi tìm lẽ phải thì ta không cãi dữ dội như vậy, không cãi rồi đưa đến hận thù mà kéo dài như vậy. Cho nên bây giờ khi ta bàn với nhau cái đề tài này, và ta nhớ mình là người đệ tử Phật, thì mỗi khi ta muốn tranh cãi thì ta phải làm sao? Trong cuộc đời ta sẽ còn nhiều dịp để tranh cãi đó, chưa phải hết đâu. Tức là bây giờ mình biết tu hành rồi, mình không còn cãi lộn nữa, mình không còn vơ tay múa chân xăng tay áo mà ré lên nhà hàng xóm nghe nữa, hết rồi, phải không? Chuyện nó đã xưa rồi. Trước đây có không? Đó, thú thật trước bình minh như vậy. Trước đây có nhưng mà không. Bây giờ mình biết tu rồi, mình không làm cái đó nữa. Và nhưng mà những việc tranh luận hay là tranh cãi nhẹ nhẹ vẫn sẽ còn suốt đời của ta, chứ không có hết. Và bây giờ mỗi khi mà có một cái sự tình xảy ra để đưa đến sự tranh cãi thì ta phải nhìn lại tâm mình trước, ha, coi tâm mình lúc đó còn muốn chiến thắng hay muốn tìm ra lẽ phải, coi dùm cái động cơ này nha. Để lại, ví dụ như có một người nào nói, cái người đó nói lại chừng ba câu là biết ta đã bước vào cuộc tranh cãi rồi. Thế người kia nói lại ta nói ba lần thôi là biết rồi, mình bước vào cuộc tranh cãi. Và có thể mình đang bị một cái động cơ là đi tìm sự chiến thắng. Ngày hôm nay dừng lại, bắt đầu họ cãi câu thứ tư, mình đừng thèm cãi câu thứ tư, mình ngừng lại, dừng lại, im, mình nhìn lại tâm mình đang đi tìm sự chiến thắng hay đi tìm lẽ phải, phải không? Đó, thứ nhất. Rồi bây giờ ngay lúc đó mình xác định mình đi tìm cái gì, thôi giờ trở lại để thầy nói lại vấn đề là khi mình nói thế ba câu bắt đầu bước vào cuộc tranh cãi thì câu thứ tư mình im bởi vì mình xác định lại mục tiêu là mình đang đi tìm sự chiến thắng hay đi tìm lẽ phải. Và lúc đó mình xác định liền là nguyện với Phật, thưa Phật, cho con đi tìm lẽ phải, là cái thứ nhất. Thứ hai là mình hỏi tiếp một câu là mình đi tìm cái sự thương yêu hay là cái sự oán thù. Mà mình xác định là tìm sự thương yêu, cho nên mình niệm Phật, xin Phật cho con tìm được sự thương yêu. Mình xác định thứ ba là mình đi tìm cái vô ngã hay đi tìm bản ngã. Và mình xác định là đi tìm cái vô ngã và xin Phật cho con đi tìm được cái vô ngã. Sau khi mình xác định mình niệm Phật trong tâm mình rồi, là con không đi tìm cái sự hơn thua, con không đi tìm cái sự oán thù, con không đi tìm cái bản ngã, mà xác định là đi tìm cái lẽ phải, đi tìm cái sự hòa thuận thương yêu, đi tìm cái vô ngã. Rồi lúc đó bắt đầu mình miệng mình sao? Cười, mắt mình vui, và bắt đầu mình trả lời chất lớp luôn, hết cãi luôn. Cái người kia sang ngạc nhiên, họ tính thằng đó, họ tính thường sổ cãi nữa, bỗng nhiên mình không cãi nữa. Cái họ quê không? Quê. Mình muốn cãi mà người ta không cãi, thôi đồ nó quê. Có nhiều người vậy, thầy có cái điện thoại di động, thầy cũng khổ tâm lắm. Có nhiều người cũng muốn cãi với thầy, nó cứ nhắn tin vô. Nhắn tin thầy không cãi, thầy im, không cãi. Cái thôi mỏi mệt thôi, thầy không nhắn nữa. Cũng có nhiều người như vậy. Mình thích tranh cãi. Thầy thấy cái mà cái cố chấp ý mình đúng á, nhiều khi nó ngang trái đó, nó ngang trái. Như có những trường hợp thế này, là có người Phật tử bất ngờ nghe băng thầy giảng, thích, thích quá cái tìm để thầy, tìm tới thầy rồi cái trình bày, cũng trình bày những cái đạo lý đã nghe được, đã hiểu được, mình nghe thấy rất là hay nha, rồi nhiều khi xin quy y, rồi xong có pháp danh đàng hoàng. Nhưng mà bên trong cái người đó đó, không ngờ là cái tâm hiếu thắng và ganh tị vẫn còn tồn tại, không có hết. Và thậm chí là ganh tị với thầy luôn. Nó có những tâm trạng rất là lạ nha, là ganh tị với chính ông thầy của mình, chính sư phụ của mình. Có. Trong lúc bất ngờ họ thích thú vì cái giáo lý, họ đến gặp thầy thì xin quy y. Nhưng mà cái thẩm sâu của lòng ganh tị với chính bộ sư phụ của mình vẫn không hết. Không hết. Đến lúc nào đó mà có cái điều gì mà họ không vừa lòng với chùa, với thầy, họ quay lại chống thầy liền, chống thầy và đi công kích thầy liền. Có trường hợp đó đã xảy ra, và xảy ra không ít. Có đấy. Sau này khi mà thầy biết chuyện về cuộc đời Đức Phật, thầy sẽ phân tích cái đoạn của Đề Bà Đạt Đa cũng giống như vậy. Những cái tâm lý bí mật của Đề Bà Đạt Đa từ buổi đầu đến với Phật, phát triển dần để tới cái ngày mà quay hẳn sang chống Phật luôn. Nó cả một quá trình. Chứ ban đầu là quỳ trước Phật xin xuất gia mà, nhưng mà tới cái ngày là đòi ngang bằng Phật mà chống lại Phật, là nó cả một quá trình phát triển tâm lý. Nhưng mà trước đó là cái tâm mà ganh tị hơn thua nó rất là nặng, mà sau này làm đệ tử Phật rồi mà vẫn ganh tị hơn thua với Phật đó. Là trên đời này không phải có một Đề Bà Đạt Đa có tâm trạng đó, mà rất nhiều người bị, rất nhiều người bị. Nên thầy làm thầy, thầy chiêm nghiệm đi qua nhiều trường hợp rồi, thầy cũng nhiều khi cũng thấy buồn cái cuộc đời là vậy, thấy ngỡ ngàng với những cái điều lạ lùng trong cuộc đời như vậy. Trước những tâm niệm của con người muôn hình muôn vẻ mà mình không biết đường đâu, mình lần là như vậy. Hôm nay nói những lời thương yêu ngọt ngào, qua ngày mai thành hận thù cay đắng đầy hết chứ, lạ lùng không biết tại sao. Như bữa hôm vậy, lúc mà thầy ở trên Sài Gòn, lúc mà ở trên công ty, cái trạm ở chùa mình là thầy mới đi ngoài Bắc về, là thầy ăn cơm để chờ mà đi về núi nè. Thì có cái bà đó, bà vô thì bà nói ba câu, một câu thì mình biết là bà bị tâm thần. Bà vô bà mua băng, đầu tiên bà nói là tôi truyền bá băng thầy Chuyên Quang dữ lắm nha. Rồi bà nói, bắt đầu bà giảng đạo cho mọi người trong cái công ty nghe, mà nói quá đi, nói không ngừng được. Cái thầy mới ra hiệu là cho mấy cô đó đến nói bà im để mọi người ăn cơm. Rồi cái xong rồi bà đi. Bà đi tưởng im, không bà quay vô lại liền. Bay vô vô lại. Mà nói mà tôi nói cho mấy người biết nha, tuổi ông thầy Chân Quang là bằng tuổi con tôi à. Tức là mình thấy trong đó vẫn có một cái gì muốn hơn thầy, đúng không? Nên là tôi thích cái giáo lý của thầy, nhưng trong lòng vẫn có cái ganh tị, muốn tìm cái gì hơn thầy. Cái tâm trạng không phải không có. Hoặc là thầy gặp một cái người khác cũng vậy, cũng theo thầy học giáo lý, theo thầy quy y đầy đủ, nhưng mà tới lúc nào đó nó bộc lộ ra, mới nói với người khác, ôi thầy chỉ giỏi giáo lý, nhưng mấy cái khác đâu bằng tôi. Ví dụ những cái tài tổ chức quản lý cái nào đâu bằng tôi, ví dụ những chuyện đời những đồ đâu bằng tôi. Mà sự thật có hơn thầy được không? Những chuyện đó cũng chưa hơn thầy, chưa hơn thầy. Thầy nói đừng nói hơn thầy, không bằng được đệ tử thầy ở đây nữa, chứ đừng có nói tới thầy. Nên bây giờ tổ chức một buổi lễ 10.000 người như vậy là ai tổ chức? Thầy là người chủ trì phải không? Nhưng mà ai đứng ra sắp xếp điều hành? Quý thầy, quý cô. phải không? Rồi bao nhiêu Phật tử phụ tay vô, bao nhiêu người trên dưới đồng lòng, tinh tế, cảnh giác, sâu sắc, chu toàn hết, thì có những buổi lễ mới thành công. Thì nói đố người nào đứng một mình ra mà làm nổi, đừng có tự cao. Đây là trên thì nhờ chư Phật gia hộ, dưới là nhờ ta có đạo lý và có thiện chí, biết bao nhiêu con người mới góp lại. Chứ đừng bao giờ có một cá nhân nào xưng nói mình giỏi, không có.